Trung Quốc loan báo xả nước sông Mekong. Trung Quốc sẽ xả nước từ đập thượng nguồn ở tỉnh Vân Nam, xoa dịu hạn hán tại nhiều nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 3 cho hay, Bắc Kinh sẽ bắt đầu xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng xuống hạ lưu sông Mekong từ ngày 15 tháng 3 tới ngày 10 tháng 4. Loan báo được đưa ra sau khi Việt Nam chính thức yêu cầu Bắc Kinh xả nước giúp vùng đồng bằng sông Cửu Long chống hạn. Tình hình thực tế tại vùng đồng bằng sông Mekong hiện nay ra sao và phản hồi của phía Việt Nam như thế nào trước quyết định vừa loan báo của Trung Quốc? Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 16 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi Việt Nam Hoàng Văn Thắng cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi cũng được tin phản hồi từ phía Bộ Ngoại giao nói là phía Trung Quốc đã đồng ý xả nước từ ngày hôm qua. Đấy, tuy nhiên là cái nước mà từ thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc mà về đến đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì thời gian nó rất dài, nó phải trên nửa tháng. Cho nên là chúng tôi cũng đang chờ đợi. Nếu mà cái nguồn nước này xả về thì nó cũng giúp cho cái đẩy cái mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cải thiện tình hình nước.
Về thời gian và lưu lượng thì có hợp lý hay không? Phía Việt Nam có thắc mắc gì không ạ?
Hiện nay thì thực ra tôi đang đi công tác và tôi chưa nhận được tin chính thức, cho nên là tôi cũng chưa thể bình luận gì về câu hỏi này được. Đang ở đồng bằng sông Cửu Long đây.
Dạ, được biết là phía Việt Nam yêu cầu là phải xả nước từ tháng 3 cho tới tháng 8 thì mới đủ cái lưu lượng để mà giải quyết tình hình hạn hán hiện nay rất là nghiêm trọng. Nhưng mà họ chỉ đồng ý là cho tới đầu tháng 4 đó. Thì với cái yêu cầu đó và với cái đáp ứng này thì ông có cái phản hồi như thế nào không?
Chúng tôi cũng không đề nghị xả liên tục. Chúng tôi đề nghị là xả 3 đợt thôi. Như vậy thì nếu mà xả được trong vòng khoảng 7 tháng này cũng là một cái rất là quý đối với lại phía hạ lưu của sông Mekong rồi, đối với phía đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam rồi. Nếu mà có dòng nước đẩy mặn ấy, thì chúng tôi cũng sẽ cùng với các địa phương là tìm các giải pháp lấy nước trữ nước để phục vụ cho nông nghiệp và đồng bằng sông Cửu Long.
Cho tới nay thì cái thiệt hại của vùng đồng bằng sông Cửu Long như thế nào với tình trạng hạn hán nghiêm trọng như vậy?
Tôi đang Bến Tre, ảnh hưởng rất là lớn. Là như tỉnh Bến Tre hiện nay là nước sinh hoạt là rất là khó khăn. Như tỉnh Bến Tre là thiệt hại trên 30.000 hecta lúa bị ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất, thậm chí có thể mất trắng. Và các tỉnh khác cũng bị rất nghiêm trọng. Vậy là đây là một cái đợt hạn rất là đặc biệt, ít xuất hiện trong cái lịch sử trong những năm vừa qua.
Sắp tới mình sẽ có phương án như thế nào, điều tiết nước dài hạn cho vùng Mekong ra sao để có thể ứng phó với tình hình hiện nay?
Hiện nay thì năm nay nó là một cái năm mà nó ít xuất hiện trong lịch sử. Tức là người ta nói là cái chu kỳ El Nino này là 60 năm xuất hiện một lần. Như vậy thì nó là một cái đợt thiên tai. Và cũng hy vọng là sau đợt này thì cái dòng chảy nó có thể nó cũng xuất hiện mặn và hạn hán nhiều hơn, nhưng nó không đến khốc liệt như mức độ hiện nay. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đang nghiên cứu và xây dựng rất là nhiều các giải pháp để thích nghi, thích ứng với tình hình hạn hán xâm nhập mặn có thể sẽ ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.
Đó là phương án về lâu về dài. Nhưng trước mắt trong đợt hạn hiện nay, nếu như Trung Quốc không đáp ứng các đợt xả nước như yêu cầu đó thì mình sẽ ứng phó như thế nào ạ?
Đợt hạn hiện nay về vụ đông xuân ấy, thì những chỗ nào bị thiệt hại thì đã thiệt hại rồi. Cái thiệt hại gia tăng thì sẽ không lớn nữa. Nhiều nơi cũng đã thu hoạch rồi. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cái mùa vụ sau là chúng tôi phải lùi lại cái thời gian canh tác. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mùa vụ tiếp sau. Có những nơi thì theo kế hoạch là có thể sản xuất 3 vụ lúa thì hiện nay có thể sẽ dừng lại 2 vụ.
Nhưng có cái giải pháp nào không thưa ông để có thể một cách nhanh chóng chống hạn và có thể vượt qua những khó khăn hiện nay?
Chúng tôi cũng đang thông qua Ủy hội Hợp tác Mekong, cũng đang đề nghị các nước thượng nguồn Mekong xả nước, trong đó có Trung Quốc và các nước khác nữa. Chúng tôi thông qua Ủy ban Mekong cũng đề nghị các nước gia tăng cái xả nước để hỗ trợ cho vùng hạ du.
Thưa ông, Việt Nam thì lâu nay thì cũng khá lệ thuộc vào cái việc là Trung Quốc phải xả nước thì mình nằm ở dưới hạ nguồn đó. Thì để tránh cái việc lệ thuộc này về lâu về dài, mình có cái dự án nào không?
Tôi nghĩ rằng là tăng cường hợp tác giữa các nước trong một cái con sông. Cái này thì thế giới cũng đã rất nhiều kinh nghiệm rồi. Và chúng tôi cũng đề nghị là và đang cố gắng để mà tăng cường cái hợp tác. Thứ nhất là chia sẻ thông tin, rồi trong trường hợp có những thiên tai thì cùng tăng cường cái xả nước như là tôi vừa trao đổi. Kinh nghiệm của các con sông quốc tế thì đều là tăng cường hợp tác trong quản lý các dòng sông. Đây là một cái mà thông lệ quốc tế rồi.
Nhưng cái thái độ hợp tác của phía Trung Quốc trong việc này tới nay ra sao ạ?
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã thông tin đấy, tức là hoan nghênh cái sự đáp ứng nhanh chóng của phía Trung Quốc trong việc xả nước.
Phát ngôn nhân Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua tuyên bố Bắc Kinh sẽ tăng cường giao tiếp, phối hợp với các nước liên quan về việc quản lý nguồn nước và ứng phó với thiên tai vì một sự hợp tác thực tiễn có lợi cho người dân sinh sống dọc theo khu vực Lan Can, Mekong. Đợt hạn hán kéo dài hiện nay phá hủy 160 hecta lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, gây thiệt hại kinh tế trên 222 triệu đô la và làm ảnh hưởng 290.000 hecta cây ăn trái. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất trong vùng bị tác động nặng nề nhất. Campuchia, Lào, Thái Lan và Miến Điện cũng đang lâm vào tình trạng thiếu nước do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño. Nhiều khu vực ở vùng đồng bằng Mekong đang trải qua trận hạn hán cùng hiện tượng xâm lấn ngập mặn khắc nghiệt nhất trong 100 năm qua. Kinh phí cần có để đối phó với thiên tai này ước tính gần 4 tỷ đô la. Sông Lan Can chảy qua tỉnh Vân Nam Trung Quốc trước khi đổ vào vùng Đông Nam Á, được gọi là sông Mekong, có chiều dài tổng cộng 4.880 cây số, băng qua Lào, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Cơ chế hợp tác Lan Can Mekong giữa Trung Quốc với các nước vừa kể được hình thành từ cuối năm ngoái để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho khu vực. Hợp tác nguồn nước được xem là một trong những trọng tâm quan trọng nhất của cơ chế này. Hồi năm 2010, Trung Quốc từng bị lên án vì đã không xả đủ lượng nước từ các đập thượng nguồn, gây khó khăn, thiệt hại kinh tế cho các cộng đồng cư dân vùng hạ nguồn sông Mekong. Tàu ngầm Nhật sắp ghé cảng Cam Ranh. Hải quân Nhật vừa chính thức loan báo một tàu ngầm của họ sẽ cập cảng Cam Ranh trong chuyến thăm lần đầu tiên từ trước tới nay. Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tố cáo Tokyo can thiệp vào tranh chấp Biển Đông, trong bối cảnh Nhật đang tăng cường quan hệ với Việt Nam và Philippines, hai nước Đông Nam Á mạnh mẽ phản đối đường lưỡi bò của Bắc Kinh chiếm gần hết vùng biển giàu tài nguyên. Cả Nhật, Philippines và Việt Nam đều bày tỏ quan ngại về các hành động tăng cường quân sự của Bắc Kinh giữa các tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Tàu ngầm Oyashio và hai tàu hộ tống sẽ ghé thăm Việt Nam sau khi cập bến Vịnh Subic của Philippines tham gia các cuộc diễn tập hàng hải mở rộng thường niên. Cuộc thao dược với 500 binh sĩ dự kiến diễn ra từ thứ Bảy tuần này, kéo dài tới ngày 27 tháng 4. Mới tuần rồi, Manila công bố sẽ thuê 5 máy bay huấn luyện TC-90 của Nhật để tuần tra các vùng biển Philippines nhận chủ quyền, khiến Trung Quốc lập tức tuyên bố cảnh giác cao độ và mạnh mẽ phản đối. Trung Quốc lập trung tâm cảnh báo sóng thần trên Biển Đông. Trung Quốc thành lập trung tâm cảnh báo sóng thần trên Biển Đông, nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố quyền lực pháp lý tại các khu vực đang có tranh chấp với Việt Nam và các nước. Giám đốc Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc Hoàng Hồng ngày 16 tháng 3 loan báo, trung tâm này đang được thi công nhưng đã khởi sự các hoạt động sơ khởi như ban hành cảnh báo sóng thần ra cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước trong khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, giới chức này không cho biết địa điểm cụ thể của trung tâm đặt ở đâu. Ông Hoàng nói, hợp tác Biển Đông là một trong những trọng tâm của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng hợp tác với các nước trong khu vực để tạo ra một vùng biển yên bình. Hoa Kỳ lâu nay khuyến cáo các hoạt động ráo riết của Bắc Kinh ở Biển Đông là nhằm tìm cách thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế, đe dọa quyền tự do hàng hải tại nơi được xem là một trong những hải lộ bận bịu nhất trên thế giới. Việt Nam, một bên trong tranh chấp Biển Đông, chưa lên tiếng bình luận về động thái vừa loan báo của Trung Quốc. Malaysia muốn đẩy lùi bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia loan báo, tuần tới sẽ họp với Australia và gặp các đối tác Philippines, Việt Nam để thảo luận về các hoạt động gây dựng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Hishamuddin cho hay sẽ bàn với Bộ trưởng Quốc phòng Australia các phương thức để đảm bảo rằng sẽ có các nỗ lực buộc Trung Quốc phải thực thi lời hứa không thiết đặt các thiết bị quân sự ở Biển Đông. Reuters ngày 16 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nhấn mạnh, nếu các tin tức từ các nguồn khác nhau về việc Trung Quốc gây dựng và đặt thiết bị quân sự ở Trường Sa là chính xác, thì Malaysia buộc phải có hành động đẩy lùi bước tiến của Trung Quốc. Ông Hishamuddin cho biết cũng sẽ họp với giới chức Việt Nam và Philippines, vì theo lời ông, không thể đơn phương một mình ngăn chặn các động thái gây hấn. Hồi tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng quả quyết rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa các tiền đồn ở Trường Sa. Tháng rồi, 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn tiến ở Biển Đông, trong đó có việc Bắc Kinh gần đây triển khai phi đạn và máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền.